Kính thưa cộng đoàn, tuần trước tin mừng chúng ta đọc bài giảng bát phúc của Đức Giêsu trên núi, vẫn được gọi là bản hiến chương nước trời. Bài tin mừng ngày hôm nay tiếp nối đưa ra một định nghĩa về người công dân của nước trời, đó là căn tính thành viên trong nước trời. Chính anh em là muối đất, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Không phải chỉ như muối hay như ánh sáng, mà anh em là ánh sáng, anh em là muối đất. Đức Giêsu sử dụng những hình ảnh trong cuộc sống mỗi ngày mà mỗi người chúng ta đều từng kinh nghiệm nhu cầu của nó như thế nào. Vâng, đêm đến ta rất cần ánh sáng. Không có những ngọn điện thì tối thiểu ta có ngọn đèn dầu, còn bằng không thì không thể di chuyển trong đêm tối. Và trong bữa ăn mà không có muối thì đúng là nhạt nhẽo. Để trở thành ánh sáng và để trở thành muối, khởi đầu nó là một ý thức của chính chúng ta, để mỗi người chúng ta phải biết tiếp nhận ánh sáng từ Thiên Chúa và ướp mặn cuộc đời trong lời của Thiên Chúa. Nếu ai đã từng đi thăm những khu vực ruộng muối thì ta sẽ thấy cái điều kỳ diệu của muối. Nước ở dưới biển nó vốn đục ngầu, nhưng khi đưa vào trong khu vực ruộng với sự tác động của gió biển, của nắng trời, đất cát lắng xuống và ta có những hạt muối trắng. Vâng, thưa cộng đoàn, điều đầu tiên muối là phải mặn. Muối mà không mặn thì đâu còn là muối. Cũng có người tìm cách giải thích lời của Đức Giêsu: nếu muối mà không mặn thì người ta đem ra chà đạp dưới chân, theo một lối giải thích về loại muối tại biển chết của đất Do Thái. Nhưng ta cũng có thể hiểu là Đức Giêsu nói một cách thậm sưng, bởi vì nó là một điều quá nghịch lý. Không bao giờ muối lại không mặn cả. Thế thì anh em đã là muối thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta phải mặn. Mỗi người chúng ta sống trong một môi trường văn hóa nhất định, và bất cứ một nền văn hóa nào, một khung cảnh xã hội nào sống thì cũng có những điều tích cực và những điều tiêu cực. Có những điều tốt, có những điểm son, nhưng cũng có những vết đen và có những điều xấu. Và con người chịu ảnh hưởng bởi môi trường rất nhiều. Làm thế nào để giữ được vị mặn trong cuộc đời? Thưa, đó là phải ướp nồng bằng lời của Thiên Chúa, phải được thổi bằng gió của Thánh Thần và được thắp sáng trong tình yêu của Thượng Đế. Muối giá trị về kinh tế thì chẳng bao nhiêu. Những người đã đi đến khu vực ruộng muối thấy bất ngờ, bởi vì những người làm muối vất vả biết chừng nào để có thể làm nên những hạt muối. Cả tấn muối cũng chưa đến 1 triệu bạc. Muối rất là nhỏ bé. Trong một bữa ăn, các món ăn được bày lên, muối là một cái lọ nho nhỏ để ở một góc xó, hoặc muối đã được hòa tan vào trong thực phẩm. Số phận của muối có vẻ như khiêm tốn. Nhưng mà chính khi mà muối chịu hòa tan, vâng, chịu tan ra để có thể thấm vào trong từng phần nhỏ của thực phẩm, thì đem lại cho món ăn những hương vị. Không chỉ là những món ăn thịt cá, ăn trái cây người ta cũng sử dụng đến muối, ăn bưởi, ăn cam, ăn ổi, ăn khế, ăn xoài, vân vân. Có một chút vị mặn làm cho trở nên khác biệt. Tôi đang nhớ đến một câu chuyện cổ tích của Tiệp Khắc, tựa đề là Muối Quý Hơn Vàng. Câu chuyện kể về một vị vua, ông có 3 người con, và ông hỏi những người con rằng: chúng con yêu cha như thế nào? Người thứ nhất thì trả lời: thưa phụ vương, con yêu phụ vương như là vàng đá quý. Người con thứ hai thì nói rằng: con yêu phụ vương như là kim cương, ngọc thạch. Nhà vua rất thích và khen ngợi. Hoàng tử Út trả lời: thưa đức vua, con yêu nhà vua như muối vậy. Nhà vua nổi đóa lên, chỉ cần một viên ngọc, chỉ cần một thỏi vàng là mua được cả mấy xe muối. Mà sao con lại so sánh ta với muối? Và ông trừng phạt cậu, đưa ra ngoài vùng biên giới, trao cho một khu vực trang trại và coi như mất quyền thừa kế. Dĩ nhiên chuyện cổ tích thường xuất hiện những vị thần, và có một vị thần đã hiện ra để nói với nhà vua: ông không biết tôn trọng muối, ông chỉ thích vàng với kim cương, thì kể từ nay tất cả muối ở trong hoàng cung, trong đất nước của nhà vua sẽ trở thành vàng và kim cương. Nhà vua nghĩ bụng, rõ ràng ta lời rất lớn, bởi vì muối mà trở thành kim cương thì ta mua bao nhiêu muối chẳng được. Và ông chấp nhận. Nhưng mà rõ ràng chỉ cần một tuần lễ sau thì cả thành phố trở nên điên loạn vì không có muối. Trong tất cả những món ăn, mới đầu cho đường thì thấy chấp nhận được, nhưng mà không có muối thì không thể sống được. Ông cho người đem vàng bạc đi sang vùng đất của cậu con út để mua muối đem về. Đúng như ông đã nói trước, chỉ cần một thỏi vàng là ông có cả một xe thật lớn để chở muối về nhà. Nhưng vì vướng vào lời nguyền nên cái muối mà ngang qua cái biên giới thì nó lại hóa thành vàng. Và thế là không thể nào chấp nhận được nữa. Dân trong nước đi sang vùng đất của người con thứ, cho đến khi nhà vua phải lên tiếng kêu cầu với vị thần: từ nay tôi công nhận muối quý hơn vàng. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta được kêu gọi trở thành muối ở giữa thế giới này, trong một sự hiện diện khiêm tốn nhưng chan hòa, tích cực để tác động trên từng thành phần nhỏ giữa xã hội chúng ta đang sống. Chúa muốn chúng ta trở thành ánh sáng và muối để tin mừng của Chúa, để ánh sáng của tin mừng, để vị mặn của tin mừng có thể đến các hang cùng ngõ hẻm, đến tất cả những môi trường mà chúng ta hiện diện. Và như thế, mỗi người Kitô hữu được kêu gọi để làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Bài tin mừng còn nói rõ ràng hơn nữa: ánh sáng phải được chiếu rải trước mặt thiên hạ, để người ta thấy công việc tốt đẹp anh em làm mà ngợi khen Cha anh em trên trời là đấng tốt lành. Và trong bài đọc một ngôn sứ Isaiah thì cho chúng ta cách giải thích rất rõ ràng về ánh sáng ấy. Ánh sáng nơi người Kitô hữu phải được thể hiện trong cuộc sống mỗi ngày, đó là lòng bác ái, yêu thương và tinh thần phục vụ. Hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà người không có chỗ trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm những cử chỉ đe dọa và những lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng những người bị hạ nhục, thì ánh sáng của ngươi chiếu tỏa trong bóng tối, tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Thêm vào đó, chúng ta biết cây nến để có thể thắp sáng thì sẽ phải chấp nhận hao mòn, muối để có thể đem lại vị mặn cho đời thì cũng chấp nhận bị tan hòa trong nước. Bài đọc 2 ngày hôm nay, Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô cũng nói lên cái chọn lựa của Ngài, và đó cũng là lời Ngài kêu mời mỗi người chúng ta. Thưa anh em, tôi đến với anh em không phải vì sự khôn ngoan của trần gian, mà với Đức Kitô đấng chịu đóng đinh vào thập giá, để lời của tôi giảng không dựa vào sự khôn khéo hấp dẫn, nhưng dựa vào tính xác thực của thần khí và quyền năng của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, một cây hoa nhất định phải nở hoa, còn bằng không thì không phải là cây hoa nữa. Một cây cam nhất định phải cho trái, bằng không thì chỉ vất đi. Và nếu người Kitô hữu được định nghĩa là muối là ánh sáng, mà nếu không thắp sáng cho cuộc đời, nếu không ướp mặn cho cuộc đời thì cũng đáng để vất đi. Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện để mỗi người chúng ta giữa cái thế giới bóng tối này, nếu không phải là đuốc sáng thì ít ra cũng là một ngọn nến sáng để chiếu rọi cho thế gian. xin cho mỗi người chúng ta giữa cái thế giới thờ ơ và lãnh cảm, chúng ta ướp mặn bằng quan tâm và giúp đỡ. Giữa một cái thế giới hận thù và ghen ghét, chúng ta ướp mặn bằng thái độ khoan dung và tha thứ. Giữa một cái thế giới ích kỷ chỉ biết lo cho mình, chúng ta ướp bằng loại muối của quảng đại và bao dung. Và giữa một thế giới của nền văn hóa chết chóc, chúng ta ướp bằng những giá trị của sự sống. Xin cho mỗi người chúng ta đích thực là muối để ướp trần gian và ánh sáng để soi giữa đêm tối hôm nay. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.